Người phụ nữ nói và nhanh chóng quay trở lại với một ly sữa và hai cái bánh quy cho cậu sinh viên y khoa đang kiệt sức. 25 năm sau, người sinh viên ấy đã trở thành một bác sĩ phẫu thuật cao cấp tại một bệnh viện danh tiếng. Khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, ông đã nhận ra bà qua cái tên. Ông cũng gọi cho một số nơi và biết chắc bà chính là người phụ nữ tốt bụng năm xưa. Và để tỏ lòng biết ơn đối với sự tử tế ngày đó của bà mà ông không bao giờ quên, vị bác sĩ đã làm hết mình để giúp bà thoát khỏi căn bệnh ung thư. Thậm chí ông còn trả cả viện phí cho bà. Tâm sự của một người chào hàng. Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất rất nhiều. Tôi cũng từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này. Bán hàng kiểu đó thật là vô lương tâm. Tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng. Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ. Gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình. Sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn, tầm phào với cái giá đắt đỏ, tôi thấy vô cùng tội lỗi. Tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau. Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận vì sự dù đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà. Tôi đã từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ sáu ở thành phố Bes, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự: "Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy." Cô nói tiếp: "Hồi cô còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó." Cô ấy nồng nhiệt kể: "Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, dù hôm nay cô vẫn cảm ơn thầy rất nhiều." Tôi chết lặng. Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó. Bí quyết để hôn nhân hạnh phúc. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có rất nhiều hôn lễ được cha xứ hoặc được nhà sư chủ trì, trong khi những người chủ trì đó lại độc thân? Bản thân tôi đã từng đứng ra làm lễ cưới cho rất nhiều người. Có một lần tôi tổ chức đám cưới cho Phật tử và được đăng hình trên tạp chí Hello, phiên bản của Malaysia. Trong lễ cưới, tôi phải đưa ra cho cặp vợ chồng son đang chìm đắm trong tình yêu và lời khuyên thiết thực. Tôi làm việc đó vì không muốn sau này đôi vợ chồng đó sẽ làm phiền tôi vì những rắc rối trong hôn nhân. Thế là trong buổi lễ, tôi đã kể cho họ nghe bí quyết để sống hạnh phúc cho hôn nhân, để sau này họ cho tôi được yên thân. Như vậy thì tôi hạnh phúc mà họ cũng hạnh phúc, đôi bên đều có lợi. Vậy bí quyết để hôn nhân được hạnh phúc là gì? Ngay khi đôi vợ chồng vừa trao nhẫn cưới cho nhau, Tôi nhìn vào mắt cô dâu và nói: vợ con đã là một phụ nữ có chồng. Kể từ giờ phút này, con không bao giờ được nghĩ đến bản thân mình nữa. Cô gái lập tức gật đầu và mỉm cười dịu dàng. Sau đó, tôi nhìn chú rể và nói: vợ con đã là một người đàn ông có vợ. Con cũng không được nghĩ đến bản thân mình nữa. Tôi không hiểu có phải đây là thói quen của nam giới hay không, bởi vì các chú rể thường dừng lại vài giây trước khi nói vâng ạ. Vẫn nhìn chú rể, tôi nói tiếp: và kể từ giây phút này, con không bao giờ được nghĩ đến vợ của mình nữa. Rồi tôi lập tức quay sang cô dâu và nói: con cũng không được phép nghĩ đến chồng của mình nữa. Tôi rất thích nhìn những gương mặt lúng túng của các đôi vợ chồng mới cưới khi nghe những gì tôi khuyên. Không cần phải suy diễn gì, bạn hẳn nhiên đã dễ dàng nhận ra được điều họ đang nghĩ trong đầu. Cái ông thầy tu khùng điên này muốn gì đây chứ? Làm cho người khác bị lúng túng là một phương pháp giảng dạy rất hiệu quả. Một khi đối tượng muốn tìm ra đáp án thì bạn sẽ dễ dàng hướng dẫn cho họ qua câu trả lời, vì họ rất chú tâm. Bây giờ tôi mới giải thích. Một khi đã lập gia đình, mỗi người không nên nghĩ đến bản thân nữa, vì nếu không sẽ chẳng bên nào đóng góp vào cuộc hôn nhân của mình. Và mỗi người cũng không nên chỉ nghĩ đến người bạn đời của mình, vì như thế thì mỗi bên sẽ chỉ biết cho đi và cho đi vào người kia, cho đến khi không còn gì để cho vào cuộc hôn nhân nữa. Thay vào đó, một khi đã lập gia đình, cả hai chỉ nên nghĩ đến chúng ta. Có vậy cả hai mới đích thực là ở trong cùng một cuộc hôn nhân. Cặp vợ chồng quay sang nhìn nhau và mỉm cười. Họ đã hiểu vấn đề ngay lập tức. Hôn nhân tức là chúng ta, chứ không phải chỉ riêng anh hay chỉ riêng em. Để chắc chắn họ đã hiểu bí quyết ấy, tôi bèn hỏi: thế thì mọi vấn đề phát sinh trong hôn nhân là của ai? Họ đồng thanh đáp: của chúng con ạ. Tốt lắm, tôi mỉm cười đáp. Trong hôn nhân, nếu có một vấn đề nảy sinh và bạn nghĩ rằng đó là vấn đề của người bạn đời, bạn sẽ không tham gia để tìm ra giải pháp. Còn nếu bạn nghĩ đó là vấn đề của riêng bạn, bạn sẽ bỏ qua một nửa của giải pháp. Nhưng nếu mọi khó khăn đều được coi là vấn đề của chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp, và chính điều đó sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc đầm ấm.
Uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cách đây vài năm, một thanh niên ở Sydney lái xe về nhà sau buổi liên hoan công ty. Lúc đó, anh ta đã hơi quá chén, nhưng vẫn tin rằng mình có nhiều cơ may sẽ không bị cảnh sát thổi phạt. Đêm đó, cảnh sát Sydney dựng một rào chắn trên một tuyến đường đông người qua lại để kiểm tra độ cồn của tất cả các tài xế. Không may, trạm kiểm soát đó lại nằm trên con đường về nhà của người thanh niên đó, và anh ta bị bắt lại. Trong lúc xếp hàng chờ thử độ cồn, anh ta tự nhủ mình sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí có thể sẽ bị tước bằng lái. Anh ta nguyền rủa vận xui của mình, và tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi những cảm giác đau khổ và xấu hổ đang sắp trực trào mà không thể tránh khỏi được. Anh ta cảm tưởng như thể bản thân sắp bị bóng tối số mệnh nuốt chửng mất. Chẳng mấy chốc đã đến lượt anh ta. Người cảnh sát bảo anh bước ra khỏi xe và đưa cho anh một dụng cụ để thổi hơi vào đó. Ngay lúc này, có một tiếng động lớn do đụng xe gây ra. Một chiếc xe đang đà chạy đến gần rào chắn mới đột ngột dừng lại, khiến người lái xe ở phía sau không kịp đạp thắng, đâm vào phía sau của chiếc xe phía trước. Viên cảnh sát nghe thấy tiếng động, bèn lấy lại dụng cụ thử độ cồn và nói với anh chàng đang lo lắng của chúng ta rằng: tôi phải giải quyết vụ tai nạn này vì nó quan trọng hơn chuyện thử cồn của anh. Thôi, anh hãy quay về xe và đi đi. Thế là anh thanh niên may mắn thoát nạn chỉ trong giây lát. anh ta nhảy lên xe và lái xe về nhà. Lòng vui sướng ca hát suốt dọc đường. Sáng hôm sau, có ai đó nhấn chuông cửa ầm ĩ khiến anh ta thức giấc. Anh ta bò ra khỏi giường mà đầu đau như búa bổ. Hậu quả nhãn tiền của cuộc chè chén đêm qua. Vài phút sau, anh ta mở cửa và thấy hai người cảnh sát đang đứng trước nhà. Thoạt đầu anh ta hơi giật mình, nhưng rồi lại nghĩ. Họ không thể bắt mình được. Mình đâu có đang lái xe. Chào anh. Chào các anh. Có việc gì thế ạ? Anh có thể vui lòng cho chúng tôi kiểm tra nhà để xe của anh không? Người thanh niên tin chắc mình không giấu giếm thứ gì trong nhà xe, nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên là được chứ. Tôi lúc nào cũng hỗ trợ cảnh sát địa phương. Anh ta đáp. Hãy theo tôi. Và người thanh niên tự tin bước về phía nhà để xe. Khi mở cửa nhà xe, mặt anh ta bỗng trở nên trắng bệch, môi thì run rẩy và mắt thì gần như sắp lọt ra ngoài. Vì ngay trong nhà xe, trước mắt anh ta là một chiếc xe cảnh sát. Nghĩa là đêm qua anh ta đã lái nhầm xe về nhà. Hậu quả thứ hai là đây. Cho nên tôi chỉ có thể nói rằng uống rượu say mà lái xe thì tai hại như vậy đó. Cội nguồn của tham, sân, si. Ngày xưa, có một ni cô sống rất thanh đạm trong một hang đá với vài vật dụng cá nhân. Mỗi buổi sáng, ni cô mang một cái bình bát đến ngôi làng gần đó để xin thức ăn dùng trong ngày và có rất nhiều thời gian để thiền, học tập và trao giảng những gì bà biết cho dân làng trong vùng. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực về, ni cô phát hiện một cái lỗ rách trong cái áo choàng của mình. Đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra, vì trong hang nơi bà sống có rất nhiều chuột. Thế là Nico đi tìm một miếng vải nhỏ để vá áo. Trong lúc vá áo, Nico nghĩ nếu mình có một con mèo, ắt hẳn sẽ không còn lũ chuột nữa. Thế là hôm sau, Nico hỏi xin dân làng một con mèo và họ đã cho bà một con mèo khôn ngoan, có màu nâu, hệt như cái áo mà bà đang mặc. Nhưng rồi con mèo cần sữa và cá. Thế là sáng nào Nico cũng hỏi xin dân làng thêm những thứ đó. Một buổi sáng, Nico nghĩ nếu mình có một con bò, bà sẽ không phải xin sữa cho con mèo và nó sẽ giúp bà đuổi lũ chuột. Thế là Nico bèn hỏi xin một trong các vị mạnh thường quân giàu có một con bò. Khi đã có con bò, Nico phải có cỏ cho nó ăn. Thế là bà xin cỏ của dân làng để nuôi con bò, để lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Được vài ngày, Nico nghĩ nếu bà có một cánh đồng của riêng mình, bà sẽ không còn phải làm phiền đến những người dân làng nghèo khó mỗi ngày để có cỏ. Thế là bà tổ chức quyên góp để mua bãi cỏ bên cạnh, để lấy cỏ nuôi bò, lấy sữa cho con mèo bắt chuột, để lũ chuột không cắn áo của bà. Thế là hàng ngày, Nico mất rất nhiều thời gian trên đồng cỏ để vắt sữa bò. Do đó, Nico nghĩ nếu mình có một chú bé giúp việc thì tốt biết mấy, vì chú sẽ làm tất cả mọi thứ cho bà. Đáp lại, Nico sẽ giảng dạy cho chú điều hay, lẽ phải và dạy chữ cho chú. Dân làng bèn chọn ra một chú bé xuất thân từ gia đình nghèo khó để chăm nom đồng cỏ cho Nico, để bà có sữa bò mà nuôi mèo, để con mèo bắt chuột và lũ chuột không cắn rách áo của bà. Từ lúc đó, Nico cũng nhận thấy dân làng bắt đầu né tránh bà. Họ sợ mỗi khi gặp mặt, bà sẽ lại yêu cầu một thứ gì đó. Ngay cả khi thấy một con bò nâu băng ngang đường, họ cũng nghĩ đó là Nico nên trốn vào nhà, then cài cửa đóng và buông rèm kín mít. Một lần nọ, có một người dân làng đến hỏi Nico chỉ dạy về thiền. Bà đáp, xin lỗi, để lúc khác nhé, tôi đang bận lắm. Tôi phải kiểm tra túp lều đang xây cho chú bé. Người đã giúp tôi chăm nom đồng cỏ để có cỏ cho bò ăn, có sữa cho mèo tôi uống mà đuổi chuột không cho chúng cắn rách áo của tôi. Nói đến đây, Nico chợt chú ý đến những gì mình nói và nhận ra cội nguồn của tham, sân, si chính là từ đây mà ra. Thế là Nico nhờ dân làng đến dỡ túp lều xuống, trả chú bé về với gia đình, trao lại cho dân làng con bò và cánh đồng, đồng thời tìm một gia đình nhận nuôi con mèo. Vài hôm sau, Nico trở lại với đời sống giản dị của mình, chỉ với vài món vật dụng trong hang đá. Một buổi sáng, sau khi đi khất thực quanh làng về, Nico chợt nhận ra lũ chuột đã cắn thủng một lỗ trên áo của bà, và bà đã vui vẻ vá một miếng vá khác. Tìm về chốn bình yên. Có người đã gửi cho tôi câu chuyện này và tôi xin được kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện xoay quanh một việc chú chó rất thông minh đã tìm cách thoát khỏi áp lực của cuộc sống hiện đại. Một phụ nữ nọ sống ở ngoại ô vừa đi mua sắm về. Chị ta vừa mở cửa thì bỗng thấy có một con chó to từ đâu xuất hiện chạy vội vào nhà. Khi chị ta vừa bỏ giỏ xuống thì con chó đã cuộn tròn trong góc phòng và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đó là giống chó Labrador, được cắt tỉa lông cẩn thận. Thêm cái vòng cổ tươm tất nên ắt hẳn không phải là loại chó hoang đi lạc. Người phụ nữ tốt bụng vốn thích chó, đặc biệt là con chó này. Thế nên chị ta cứ để nó ở lại trong nhà. Khoảng chừng 2 giờ sau đó, con chó tỉnh dậy và người phụ nữ để nó ra đi. Ngày hôm sau, con chó lại quay trở lại nhà của người phụ nữ nọ và chị ta lại cho nó vào. Nó đến ngay góc nhà yên tĩnh, cuộn tròn lại và cứ thế ngủ ngon cũng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Việc này lặp lại thêm vài lần nữa. Người phụ nữ bắt đầu tự hỏi con chó đáng yêu này đang sống ở đâu và vì sao nó cứ quay trở lại nhà chị. Thế là chị bèn viết một mẩu giấy, gấp lại cẩn thận và lòn vào vòng cổ của nó. Trong mẩu giấy chị viết đại loại như sau: đã 5 hôm rồi, chiều nào con chó của anh hoặc chị cũng đến nhà tôi. Nó chẳng làm gì mà chỉ ngủ thật yên lặng. Thật là một con chó ngoan và đáng yêu. Tôi không hề phiền lòng vì điều này chút nào. Tôi tự hỏi không biết nó sống ở đâu và vì sao nó cứ đến nhà tôi mãi. Ngày hôm sau, con chó quay lại chỗ ngủ của nó trong góc nhà. Trên của nó là một mẩu giấy có viết: con chó của tôi sống trong một căn nhà ồn ào, vợ thì hay cầu nhàu và chúng tôi có đến 4 đứa con, trong đó có 2 đứa dưới 5 tuổi. Nó đến nhà cô để tận hưởng không gian yên tĩnh và ngủ cho yên giấc. Liệu tôi có thể đến cùng nó không nhỉ? Hành trình đến Hy Mã Lạp Sơn của tôi. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở Luân Đôn. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này. Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở Luân Đôn đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Hai tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi, thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa, chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm. Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng, và khách du lịch có thể quá gian xe mà chỉ mất có vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn. Thế là sáng hôm sau, tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc. Khoảng 1 giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó, trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. 15 phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi, thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi. Thế nhưng, tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đồi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh, thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh. Chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh, bèn quay sang hỏi, nãy giờ tôi đi đâu? Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ. Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc, vì quay xuống dưới kia để lấy máy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa, thì khoảnh khắc đó sẽ vụt mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó. Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận, chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên. Vậy thì sao còn phải ghi hình chúng nữa? Có người đang dõi theo bạn. Trong xã hội thời xa xưa, một người thầy thông thái sẽ dạy cho một nhóm học trò tất cả những gì họ cần biết trong đời. Chuyện này đã xảy ra với một trong những người thầy thông thái, có 12 học trò đang chuẩn bị tốt nghiệp. Ông cũng có một cô con gái xinh đẹp mà tất cả 12 người học trò đó đều tỏ sự quan tâm. Một hôm, ông thông báo cho các học trò biết mình đang gặp hai vấn đề khó khăn. Một là ông phải tìm chồng cho cô con gái, và theo truyền thống thời bấy giờ, đó phải là một trong số họ. Tuy vậy, ông lại không biết ai là người tốt nhất để chọn gả con gái cho. Vấn đề thứ hai là ông phải chi trả cho lễ cưới hoành tráng và mua cho đôi trẻ một căn nhà mới cùng các vật dụng trong nhà. Nhưng ông lại không có tiền. Để giải quyết cả hai vấn đề đó, người thầy bèn thông báo một cuộc thi. Ông bảo các học trò của mình phải lẻn vào làng lúc nửa đêm và ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được, miễn là đừng để một ai bắt gặp. Sau đó, họ phải mang tất cả những thứ đó về cho ông. người học trò nào làm theo hướng dẫn của ông và lấy trộm được nhiều thứ nhất sẽ được ông gả con gái cho. Và tất cả những thứ ăn trộm được có giá trị sẽ dành cho đôi vợ chồng trẻ. Vốn dĩ người thầy này là một con người đạo đức. Vì thế, các học trò của ông rất ngạc nhiên khi nghe thầy yêu cầu họ đi ăn trộm. Tuy nhiên, thời đó các học trò đều thề sẽ tuân theo lời thầy, cho nên họ phải chấp nhận cuộc thi. Hoặc cũng có thể vì họ quá si mê con gái của thầy nên bị mù mắt chăng? Suốt 7 ngày sau đó, cứ tối đến là những người học trò ngoan ngoãn lại lẻn vào làng để ăn trộm tất cả những gì họ có thể lấy được và mang về cho thầy của mình. Người thầy cẩn thận ghi nhận xem từng người đã lấy được những gì và lấy từ đâu. Thật kỳ lạ, không có trò nào bị chủ nhà phát hiện. Đến cuối tuần, người thầy bèn tụ họp tất cả học trò lại và công bố kết quả. Các con đã trộm được rất nhiều thứ, đủ để bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Trừ có một trò là chẳng mang thứ gì về cả. Con hãy cho ta biết vì sao. Người học trò rụt rè tiến lên và bảo: Thưa thầy, vì không phải làm theo lời dặn của thầy ạ. Ý con là sao? Ta đã dặn các con phải đi ăn trộm và mang các thứ đó về đây kia mà. Thưa thầy, đúng vậy. Người học trò rụt rè đáp: Nhưng thầy cũng dặn chúng con là không được để ai nhìn thấy. Con đã lẻn vào rất nhiều nhà vào lúc 2 giờ sáng, khi mọi người đều ngủ say. Nhưng lần nào cũng vậy, con chẳng lấy được gì, vì con nhận thấy có người đang nhìn mình. Thế nên con đã về tay không, thưa thầy? Con bảo mọi người đều ngủ say, vậy ai nhìn thấy con kia chứ? Chính là bản thân con, thưa thầy. Con có thể thấy mình đang trộm cắp, vì vậy mà con đã không lấy được thứ gì cả. Giỏi lắm, giỏi lắm. Người thầy vui vẻ thốt lên. Ít ra thì ta cũng có một trò thông thái đã biết lắng nghe những gì ta đã dạy suốt mấy mươi năm nay. Tất cả các trò còn lại đều khờ dại. Các trò hãy mang tất cả những thứ này trả lại cho chủ nhân của chúng. Họ sẽ không trừng phạt các trò đâu, vì ta đã báo cho họ biết trước về cuộc thi này. Chính vì thế mà tất cả các trò đều không bị bắt gặp khi trộm. Hãy nhớ rằng, bất cứ việc gì vô đạo đức mà các trò làm đều luôn có một người biết tới. Đó chính là bản thân các trò. Chính vì biết việc mình đã làm gì nên các trò mới cảm thấy xấu xa và bị dằn vặt. Sau đó, người học trò khôn ngoan ấy đã cưới cô con gái của người thầy. Còn người thầy đã tổ chức cho họ một đám cưới linh đình và cho họ một ngôi nhà khang trang như mơ. Và bởi người chồng này là người thực sự thông thái, nên vợ chồng họ đã sống hạnh phúc với nhau suốt đời.
Học hỏi về trí tuệ cảm xúc từ các chuyên gia. Hồi còn học ở Cambridge, có vài người bạn kể cho tôi nghe là họ đang làm tình nguyện viên tại một bệnh viện địa phương chuyên chăm sóc cho người bị khuyết tật thần kinh. Là một Phật tử, tôi nghĩ mình cũng nên tham gia việc tình nguyện này. Mỗi chiều thứ năm, tôi bắt xe buýt đi từ Cambridge đến bệnh viện Fulbright để làm tình nguyện tại khoa trị liệu chuyên biệt dành cho những người mắc hội chứng đau. Sau vài tuần thì các bạn tôi không làm việc này nữa, còn tôi đã tiếp tục trong suốt 2 năm. Ngay cả khi việc học chuyên ngành vật lý lý thuyết đã chiếm gần hết thời gian rỗi rãi của mình, tất nhiên là đã trừ ra khoảng thời gian rộng rãi tôi dành cho các hoạt động quan hệ xã hội, tôi vẫn không bỏ một buổi tình nguyện nào. Tôi luôn đến thăm các bạn của mình, những người bị đau. Tôi thực sự yêu quý những buổi chiều thứ năm ấy. Tôi đã bị bất ngờ trước trí tuệ cảm xúc của những con người này. Chỉ cần tôi xuất hiện với vẻ ngoài rã rời vì tối qua đã tham dự một bữa tiệc tùng khuya, hay cảm thấy tuyệt vọng vì vừa chia tay với bạn gái, họ đều nhận ra ngay các biểu hiện cảm xúc tiêu cực ở tôi. Họ ôm tôi và dành cho tôi nụ cười chân thành đủ để khiến mọi trái tim tan chảy. Trái tim của họ cởi mở và giản đơn, không như trái tim tôi. Đó là vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Vậy nên được một người cùng giới ôm chầm lấy ngay trước mặt nhiều người, ít nhiều tôi thấy kỳ cục, khó chịu. Nhưng niềm an vui thơ ngay xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả những người bạn đặc biệt này đã dạy tôi biết cách thả lỏng cơ thể và hòa vào niềm an vui của họ. Cuộc sống ở bệnh viện Fulbright rất giản dị, nhất là vì những người thấu hiểu về thế giới cảm xúc. Nơi này quá khác so với môi trường học tập ở Đại học Cambridge, nơi mà bất cứ con người kiệt xuất nào cũng là chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhưng lại không thấu thị được thế giới cảm xúc xung quanh. Sau 2 năm làm tình nguyện viên tại bệnh viện Fulbright, tôi gặt hái được nhiều kinh nghiệm đến mức vào một ngày thứ năm nọ, trưởng khoa trị liệu chuyên biệt đã chỉ định tôi làm việc với một nhóm bệnh nhân. Vào ca đầu của giờ chiều, đến ca thứ hai thì lo cho một nhóm khác. Tất cả tôi đều được tự chủ một mình. Tôi không hề thấy nghi ngại điều gì cả. Xét cho cùng thì các anh bạn mắc chứng đau luôn biết rõ khi nào thì họ cần giữ bí mật mà. Rồi cũng đến ngày tôi rời đi. Các nhân viên của khoa trị liệu gọi tôi vào một căn phòng lớn. Họ đứng cùng những người bạn đang nghe răng cười của tôi. Tất cả cùng nhau biểu dương tôi, tình nguyện viên sinh viên đã đồng hành lâu nhất cùng khoa tính từ thời điểm ấy. Hóa ra hôm trước, trong khi tôi đang lo cho một nhóm, thì nhóm khác cùng nhân viên làm những món quà tặng tôi. Giờ thì tất cả những món quà đó được trao cho tôi trong buổi chia tay này. Những món quà ấy hẳn nhiên không thể nào bán trong cửa tiệm được, nhưng chúng làm tôi khóc. Đến tận bây giờ, tôi đã học được từ những người thầy mắc bệnh đau ấy bài học về cách khiến nước mắt tuôn trào trước đám đông. Thật là bê ly. Trưởng khoa nói rằng bà ấy biết tuần sau tôi bắt đầu vào đợt kiểm tra cuối kỳ, nên nghĩ rằng hôm đó là buổi cuối cùng tôi làm tình nguyện ở đây, dẫn đến việc tổ chức bữa tiệc chia tay này để thể hiện sự trân trọng của tất cả bệnh nhân lẫn nhân viên dành cho tôi. Tôi đáp lời qua làn nước mắt rằng thực ra phải 10 ngày nữa mới đến kỳ kiểm tra. Liệu tuần sau tôi quay lại có được không? Tôi hỏi, và họ đã tử tế cho tôi thêm 1 tuần nữa. Giờ ngẫm lại, tôi đã học được gần hết những gì mà ngày nay chúng ta gọi là trí tuệ cảm xúc từ những người bạn mắc hội chứng đau. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn xem họ là những chuyên gia, là thầy của mình. Cho đi để vui sống. Thông thường, những người làm việc thiện nguyện cho cộng đồng hay nghĩ rằng họ góp phần mang lại cho xã hội điều gì đó. Thế nhưng trong thực tế, họ nhận ra rằng mình cũng là những người đang nhận được rất nhiều. Kinh nghiệm của bản thân giúp họ thấy rằng khi họ dành thời gian cho một mục đích tốt đẹp nào đó rồi đầu tư thật nhiều cho nó thì hóa ra chẳng hề có sự phí phạm nào cả. Ngược lại, những điều rất tuyệt vời thường tự tìm đến với họ. Tôi vẫn thường khuyên những người đang phiền muộn hãy tìm đến các trại dưỡng lão, bệnh viện hay các tổ chức từ thiện để làm việc thiện nguyện. Việc đó sẽ giúp họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và công việc thiện nguyện sẽ giúp họ tìm thấy điều mà họ đã đánh mất hoặc đã lãng quên. Đó chính là ý nghĩa sự tồn tại của bản thân họ. Khi cho đi, khi phụng sự những việc cao đẹp của cuộc sống, chúng ta sẽ nhận được phản hồi đầy tình cảm. Chúng ta sẽ được giúp đỡ bởi chính những người mà chúng ta đang giúp. Điều đó nâng chúng ta lên mức biết nhìn nhận giá trị của bản thân hơn. Nhờ vậy mà bắt đầu biết yêu quý bản thân và yêu thương cuộc sống của mình. Từ đó, chúng ta có thể thoát khỏi sự phiền muộn. Không chỉ có thế, tham gia các công việc thiện nguyện cũng giúp chúng ta trở nên giàu có hơn. Như trong câu chuyện sau, một anh bạn của tôi. Vào giờ ly hôn, anh phải dọn vào sống trong căn hộ chật hẹp. Vì thế mà không thể nào đem theo con chó yêu quý của mình. Anh đã tìm được một gia đình tử tế cho nó. Nơi chủ nhà là một phụ nữ luống tuổi và bà cũng đang nuôi một con chó khác cùng giống. Một hôm, người phụ nữ đó gọi cho anh ta vào giờ làm việc và hỏi xem liệu anh có thể chở bà từ căn nhà ở nông thôn vào thành phố để khám bác sĩ được không. Bà ấy cảm thấy phiền muộn và không tìm được cách nào để tự đi được. Vào đó, bạn tôi mới mở một công ty một thành viên, làm trong mảng quảng cáo. Vì tự làm chủ lấy, nên anh có thời gian để chở người phụ nữ đó đi bác sĩ. Thế là từ đó, anh ta trở thành tài xế riêng cho người phụ nữ lớn tuổi đáng mến. Anh sẵn lòng chở bà đi bất cứ đâu, vì anh cảm thấy vui khi giúp đỡ bà cụ. Và hơn nữa, đó cũng là dịp để anh nghỉ giải lao trong giây lát. Một buổi sáng nọ, bà gọi điện cho anh và hỏi xem liệu anh có rảnh để chở bà đến gặp luật sư hay không. Thế là như thường lệ, anh lại gật đầu và chở bà lên văn phòng luật sư trong trung tâm thành phố. Bà lịch sự hỏi anh có thể cùng đi vào gặp luật sư hay không, và anh đã vui vẻ đồng ý. Trước mặt luật sư, cũng như trước sự kinh ngạc của anh, bà đã trao toàn bộ tài sản của mình cho một mình anh. Sau đó ít lâu bà qua đời. Bạn tôi vô cùng ngạc nhiên trước bước ngoặt may mắn này của số phận. Dù sao thì anh ta đã chẳng làm gì lớn lao, mà chỉ tử tế giúp bà lão. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng thích việc chăm sóc bà. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình được thừa hưởng một gia tài như thế. Nhưng đó lại là những gì xảy ra khi chúng ta tình nguyện dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Ít ra thì chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc và đôi khi còn nhận được những sự đền đáp bất ngờ. Cái hố và bao vàng. Một người đàn ông đi băng qua rừng và nhìn thấy một cái hố. Anh ta dừng chân nhìn xuống hố và thấy bên dưới có một bao vàng lớn. Anh ta cố dùng sức để lấy bao vàng, nhưng vì cái hố quá sâu nên dù đã dần hết sức, anh ta thậm chí còn không thể dễ tới nó được. Thế là anh ta đầu hàng và đi tiếp. Được một đoạn, anh gặp một người đàn ông khác và kể cho người này nghe về cái hố và bao vàng. Người này bèn nhặt lấy một cái gậy có đầu cong và tiến về phía cái hố. Đến nơi, họ dùng cái que để móc vào bao vàng và cùng kéo nó lên khỏi miệng hố. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Hạnh phúc không bao giờ nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trao dồi sự thông thái và bồi dưỡng cho lòng trắc ẩn. Khi đó, chúng ta sẽ giới tới được tất cả mọi thứ. Khi nào thì nên nói dối? Một tối nọ, một Phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau 40 năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây bà cảm thấy hết sức kinh khủng. Chồng bà là ông Don. Ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo. Do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện đến khi ông được sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó. Trong phòng ông nằm, còn có ba bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Chách, vốn nằm liền bên. Một tối nọ, khi vợ đến thăm, thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Chách, vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay. Ô, Chách khỏe rồi anh à, ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bà đáp. Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Chách đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng. Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tự nhất sinh suốt 3 ngày và đã sống. Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật, thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng, đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống, và điều đó không sao cả, nhưng chỉ được 40 năm một lần thôi đấy. Tại sao chúng ta nói dối? Quan tòa hỏi bị cáo, anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao? Thưa tòa, bị cáo đáp, dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người. Đó chính là lý do vì sao mọi người nói dối nhiều đến như vậy. Bởi thông thường hình phạt khi bạn nói dối sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn nói thật. Ví như trong câu chuyện này, nhiều năm trước có một cô gái trẻ đến gặp tôi vì cô lại có thai với bạn trai của mình. Thế sao cô không nói cho cha mẹ mình biết? Tôi hỏi, thầy giỡn sao? Cô gái đáp, cha mẹ sẽ giết con mất. Thế là thay vì nói sự thật, cô đã chọn nói dối với cha mẹ mình. Thế giới này sẽ hạnh phúc và phồn vinh hơn nhiều nếu giá trị của sự thật thà được đánh giá cao đến mức khi bạn nói sự thật, cái giá mà bạn phải trả sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn nói dối. Và cách duy nhất để đạt được điều đó chính là sự ân xá dành cho sự thật, dầu cho sự việc có là thế nào đi nữa. Khi đó, con cái sẽ dám kể cho cha mẹ mọi chuyện, kể cả những điều khó nói nhất, vì chúng hiểu mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, thậm chí cũng không bị la mắng, mà thay vào đó, chúng sẽ được cha mẹ giúp đỡ. Khi con cái gặp những rắc rối lớn trong cuộc đời, đó cũng chính là lúc chúng cần đến cha mẹ nhiều nhất. Hãy giúp các con của bạn hiểu rằng nói ra sự thật không hề khiến chúng phải gánh chịu sự trừng phạt nào. Sự thật sẽ luôn giúp chúng được cha mẹ tiếp sức hỗ trợ thêm. Thông thường vì quá sợ hãi mà con trẻ giấu giếm cha mẹ, không dám nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ. Tương tự, các cặp vợ chồng nên hoàn toàn trung thực với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân thay vì che giấu với nhau sự thật. Hãy hứa rằng các bạn sẽ luôn trung thực với nhau và xem đó là đức tính quý giá hơn mọi thứ khác trong mối quan hệ của bạn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ không bao giờ trừng phạt nhau. Ngay cả khi một trong hai có hành vi phản bội nhau và luôn tha thứ cho khuyết điểm của nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để chúng không bao giờ tái diễn. Và một khi đã hứa thì các bạn phải giữ lời hứa với nhau. Hãy nhớ rằng nơi đâu có những hình phạt, thậm chí chỉ là sự trách cứ, thì nơi đó sự thật hẳn còn bị che giấu. Vì lẽ này mà Phật tử ở nơi tôi sinh sống không sử dụng hình phạt. Sau thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhờ có các nhà lãnh đạo thông thái và can đảm như Nelson Mandela và tổng giám mục Tutu, thì đất nước mới lập nên được ủy ban sự thật và hòa giải đầu tiên. Họ hiểu rõ việc phơi bày sự thật của những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng bạo tàn là điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả sự trừng phạt. Một trong những câu chuyện được ủy ban này công bố đã không ngừng khiến tôi xúc động. Đó là chuyện về một người cảnh sát da trắng đã thú nhận thật chi tiết việc ông đã tra tấn và giết một người da đen hoạt động chính trị như thế nào trước mặt người vợ quá bùa của nạn nhân. Chồng của bà ta nằm trong số nhiều người đã bị mất tích, và bây giờ lần đầu tiên bà được nghe kể lại những gì đã xảy ra với người đàn ông mà bà đã chọn để yêu thương, cũng là cha của các con bà. Người cảnh sát da trắng đó run rẩy và khóc vì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi ông buộc mình tiết lộ sự tàn nhẫn dã man mà ông đã làm với người khác. Khi ông thú tội xong, người đàn bà quá bùa đã nhảy qua hàng rào bảo vệ nhân chứng và chạy thẳng đến kẻ đã giết chồng bà. Hành động của bà nhanh đến nỗi các nhân viên bảo vệ đã không kịp chặn bà lại. Người cảnh sát tội lỗi cứ nghĩ mình sẽ bị trả thù tàn bạo và sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nhưng bà đã không hề tấn công ông, mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay da đen mạnh mẽ của mình quanh thân hình da trắng cứng đờ của kẻ đã giết chồng bà và nói: "Tôi tha thứ cho ông." Một bầu không khí hòa giải đã bao trùm lấy hai con người đó, trong khi tất cả những người có mặt đã phải rơi nước mắt một lúc lâu. Tha thứ cho điều tưởng chừng không thể nào tha thứ được sẽ chiếu sáng niềm hy vọng cho tương lai của con người. Và chính trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt nhòa lệ của họ thấp thoáng bóng dáng của sự hòa hợp sắc tộc, và nỗi sợ hãi cũng tan biến. Chỉ khi sự tha thứ được hiện diện, chúng ta mới có được sự thật.
Tâm trí của loài khỉ. Một con khỉ ghé qua một ngôi chùa Phật vào ngày lễ Phật. Nó nghĩ ngày hôm đó sẽ có nhiều khách thập phương mang hoa quả, thức ăn đến viếng. Và nếu có ai đó đánh rơi một trái xoài hay trái táo gì đó, thì nó sẽ có bữa trưa ngon miệng. Trong lúc đang chầu chực bên ngoài sảnh lớn của ngôi đền, nó tình cờ nghe thấy một vị sư già đang giảng thuyết về tâm trí của loài khỉ. Nghĩ là hẳn điều này sẽ thú vị cho loài khỉ, nên nó bèn lắng nghe. Tâm trí của loài khỉ, vị sư già giảng giải, là một tâm trí luôn xao động vì nó không ngừng nhảy từ điều này sang điều khác, giống như con khỉ luôn chuyền cành trong rừng. Đó là một loại tâm trí xấu và cần được khắc phục bằng phương pháp thiền để tâm hồn được yên tĩnh. Nghe vậy, con khỉ nổi giận. Họ bảo tâm trí của loài khỉ xấu là sao kia chứ? Mình là một con khỉ và tâm trí của loài khỉ tốt mà. Loài người luôn tìm cách tiêu diệt loài khỉ của mình. Thật là bất công. Nói như vậy là không đúng. Mình phải làm một cái gì đó trước sự hạ bệ này. Rồi nó chuyền cành trở về rừng và loan báo cho chúng bạn của nó biết. Chẳng mấy chốc, cả một đạo quân khỉ vừa chuyền cành cao, cành thấp, vừa la ó. Họ không thể nào chạy tội để giết hại loài khỉ chúng ta. Đó là tội phân biệt giống loài. Sao họ dám làm như thế kia chứ? Chúng ta hãy mời một luật sư từ Hiệp hội Thế giới Hoang dã. Loài khỉ chúng ta cũng có quyền của mình chứ. Hãy thôi đi. Chủ khỉ lên tiếng. Các ngươi còn chưa thấy sao? Họ nói đâu có sai. Hãy nhìn các ngươi kìa. Lòi nhòi không dứt và ồn ào kinh khủng. Đó là do tâm trí của loài khỉ mà ra. Loài khỉ chúng ta không thể nào yên nổi. Đàn khỉ chợt nhận ra chú khỉ nói đúng. Quả thật, loài khỉ của chúng không lúc nào yên lặng và tịnh tâm cho được. Nhận ra điều này, cả bọn ngồi yên buồn bã. Này, con khỉ vừa từ ngôi đền trở về lên tiếng. Tôi có một ý này. Tôi nghe vị sư già nói, nếu biết thiền, chúng ta sẽ khắc phục được việc tâm trí xao động và rồi có thể tĩnh tâm đấy. Những con khỉ vui sướng và lại bắt đầu loi nhoi chí chóe. Yeah, hay quá, chúng ta thiền đi, hãy tĩnh tâm đi. Sau khi đã nhảy loi choi một hồi, một con khỉ bèn hỏi, thế chúng ta thiền bằng cách nào? Trước tiên, chúng ta phải đi tìm một cái gối để ngồi. Một con khỉ nói, yeah, hay lắm, chúng ta đi tìm gối đi. Thế là sau một hồi nhảy lên nhảy xuống và la hét, chúng vào rừng thu nhặt thật nhiều cỏ và lá mềm để tạo thành Zafus, là tên gọi mà các Phật tử dùng để chỉ cái gối ngồi thiền. Giờ chúng ta làm gì nữa? Hãy ngồi lên gối. Con khỉ vừa từ ngôi đền trở về nói, hãy ngồi xếp bằng, bắt chéo bàn tay phải vào tay trái, hai ngón cái chạm nhẹ vào nhau, giữ lưng cho thẳng, nhắm mắt lại và quan sát hơi thở của mình. Và đó là lần đầu tiên trong lịch sử trái đất loài khỉ ngồi thiền. Cả khu rừng trở nên thật yên tĩnh. Chỉ tiếc là khoảnh khắc đó không kéo dài. Xin lỗi, xin lỗi. Một con khỉ lên tiếng, lập tức tất cả những con khác mở mắt ra. Tôi chợt nghĩ, không biết mọi người có nhớ hôm nay chúng ta đã lên kế hoạch đi càn quét đồn điền chuối để đánh chén bữa trưa không? Tôi không tài nào không nghĩ đến chuyện đó được. Sao chúng ta không đi càn quét đồn điền chuối trước, rồi thiền sao? Yeah, phải đó, hay đó. Những con khỉ khác reo lên, lại nhảy nhót loi choi, và thế là cả bọn chạy đến đồn điền chuối. Chúng trộm được rất nhiều chuối và chất thành đống, rồi quay trở lại ngồi xuống gối để thiền. Chúng ngồi xếp bằng, cẩn thận bắt chéo hai bàn tay vào nhau, thẳng lưng.